chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 của vở trường kịch Cõi Tình với thành phần diễn viên như sau: Thúy Hồng trong vai Minh người vợ, Hoàng Dũng trong vai Hiển người chồng và Huỳnh Long Giang trong vai người phu quét đường. Âm thanh và nhạc bối cảnh do Quốc Tuấn thực hiện.
Đúng vậy, bữa nay vợ chồng mình phải uống mừng cái ngày vui này mới được.
Đúng rồi, anh nói đúng. Bây giờ nè, anh mở rượu ra đi anh.
Được. Vợ chồng mình rót đầy ly, cùng nhau cùng ly chúc mừng nha. Nè, bây giờ vợ chồng mình cùng cạn ly, chúc mừng tương lai hứa hẹn sẽ đến với hai đứa mình.
Đúng rồi, bây giờ anh uống trước đi nha. Anh uống trước đi.
Được. Nhưng mà em à, điều đó cũng có nghĩa là tụi mình sắp phải xa nhau nữa rồi. Em cũng thấy công việc lúc nào cũng có bám lấy anh. Anh thì không sao làm khác đi được. Trách nhiệm của một người ghé chánh án thì là phức tạp như vậy đó.
Nhưng mà theo em nghĩ thì cái chuyến công tác này giúp anh tiến thân mà.
Điều đó không có quan trọng. Cái điều quan trọng là em đi kìa. Em có biết không, anh có cảm giác một ngày không có em là lòng anh tan nát.
Thôi, đừng có làm ca sĩ nữa ông xã ơi.
Ý, cái xe anh còn quên để bên ngoài. Để anh.
Kìa, anh à. Cái chân của anh đang đau. Thôi, đưa cái chìa khóa để em dẫn vô cho. Đưa đây.
Được. Em dẫn xe vô giùm anh đi.
Dạ. Ý, anh Hiển ơi. Anh Hiển
ơi.
Nè, bộ anh té nặng lắm sao? Trời đất ơi, cái xe chạy hết trơn rồi nè. Anh thiệt á. Anh này thiệt cái đèn xi nhan. Còn cái bảng số. Trời ơi, em nói anh rồi, kỳ rồi còn có một con ốc vậy mà cũng chịu gắn thêm một con ốc nữa. Anh làm rớt mất cái bảng số xe rồi đó.
Hả?
Mất cái bảng số xe rồi.
Mất bảng số xe rồi.
Đây nè. Mất rồi. Cô kìa. Anh. Anh sao vậy? Hả?
Em à.
Anh.
Chết. Chết chắc rồi.
Dạ. Sao vậy anh?
Hôm nay có phải giao thừa không em?
Thì hôm nay là giao thừa. Ủa, anh bệnh hả? Sao anh hỏi câu gì kỳ vậy? Chắc là thôi ngồi xuống đây đi. Ngồi, chắc anh đi xa về mệt phải không? Hay là vô giường nằm nghỉ đi. Chừng nào cúng giao thừa em kêu anh dậy. Anh đi vô trong nằm nghỉ đi.
Minh à.
Gì vậy anh?
Lấy cho anh đôi dép đi.
Dạ, đây dép đây anh.
Anh phải tới chỗ này một chút.
Có kìa. Anh à, cái chân của anh kìa, nó cả nhắc kìa.
Anh không sao.
Em nói là anh coi cái chân anh kìa, làm sao anh đi cho được.
Nè,
đừng có đi.
Cái gì? Buông anh ra.
Nè, anh mới đi xa về mà bây giờ tự nhiên cái anh lại đòi đi nữa. Anh có biết là sắp giao thừa rồi không?
Biết. Anh biết. Anh biết để sắp sửa bước sang năm mới, anh cũng mong là tất cả mọi việc tốt đẹp tới với tụi mình. Cho nên anh cần phải đi.
Anh đi cả một tuần lễ rồi, anh mới về nhà rồi bây giờ lại đòi đi liền. Anh
đừng có gì công việc nhiều quá. Anh có biết sức khỏe anh kém lắm rồi hay không?
Em à, anh sẽ về ngay thôi mà.
Thôi được rồi, em sẽ để cho anh đi. Nhưng anh phải nói cho em biết anh định đi đâu, anh làm gì trong đêm giao thừa này. Anh nói đi, rồi em cho anh đi.
Hả? Em à, em đừng có nghĩ dớ dẫn. Anh không có làm gì đâu, không có làm một cái gì ảnh hưởng đến danh dự của em đâu. Em đừng nghĩ xấu cho anh nha.
Anh định nói em ích kỷ vậy hả? Từ hồi xưa tới giờ em có bao giờ xen vào chuyện riêng tư của anh đâu. Nhưng lần này anh phải nói cho em biết anh định đi đâu.
Anh
định đi đâu trong đêm nay? À, thôi em biết rồi. Có phải hồi nãy cái điện thoại cô đó kêu anh phải không?
Em đừng có nghĩ dở dẫn nữa. Để cho anh ra ngã tư đầu nhà mình. Anh muốn tìm lại cái bảng số xe rồi anh về liền.
Thôi đi ông ơi, nằm nghỉ giùm một lát đi. Giao thừa em kêu anh dậy.
Không có được đâu. Anh nói thật đó, để cho anh đi nha. Anh đi một tí là về liền.
Cái gì? Trời ơi, anh nói thật hả? Cái gì kỳ vậy? Có cái gì quan trọng đâu. Cái bảng số xe chứ không phải là viên kim cương tốt đâu mà anh đi tìm. Không lẽ anh đánh đổi tình cảm tuần lễ em chờ anh vậy đó hả?
Không phải. Anh không muốn làm cho em buồn đâu. À, hay là như vậy đi, em giúp cho anh. Em chạy ra ngã tư tìm giùm cho anh cái bảng số xe, bởi vì ngày mai chúng ta cần xe để đi nhiều nơi nữa.
Mà có cần thiết phải đi như vậy không?
Nếu như em không đi thì em để cho anh đi. Anh phải đi mà.
À, không không, chìa khóa em không có đưa đâu. Em không có đưa cho anh đâu.
Em không có đưa chìa khóa. Gì cả. Ngày mai tụi mình phải dùng xe, đương nhiên là phải có bảng số xe chứ.
Nhưng mà em thấy đâu có gì quan trọng đâu. Trời ơi, anh bỏ tất cả chuyện vụn vặt đời thường qua một bên đi. Sắp bước sang năm mới, anh làm gì kỳ quá vậy anh?
Biết, anh biết. Nhưng nếu bây giờ anh không đi là không được. Em không có hiểu cái gì hết.
Làm sao em hiểu được anh?
Thôi được rồi, vậy thì để nói cho em hiểu. Có phải vừa rồi cái bảng số xe...
Thôi, đừng có nhắc bảng số xe nữa, em nhức đầu quá đi.
Nhưng mà em có biết không, nó rất là quan trọng. Mà nó còn thay đổi số phận của chúng ta nữa kìa.
Anh nói gì? Anh muốn nói cái gì đó? Hả? Em không hiểu gì hết. Anh nói cái gì?
Thật ra chuyện này là như vậy. Lúc nãy trên đường anh về đây, anh phóng xe rất là nhanh. Rồi khi tới đoạn đường vắng ở ngã tư đầu phố, anh đã gây án mạng.
Hả? Cái gì? Án mạng hả? Tại sao anh không nói cho em nghe từ đầu?
Lúc về tới nhà, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Những gì xảy ra đã ám ảnh anh suốt đoạn đường trở về đây. Lúc đó anh chỉ kịp nhìn thấy người phu quét đường lăn sang một bên và không còn động đậy gì nữa. Không hiểu sao anh lại bỏ chạy luôn. Anh không quay lại với ông ấy. Sau đó anh cứ bị dằn vặt bởi cái xác chết kia.
Trời ơi, Bây giờ tụi mình liệu sao? Anh nói đi. Anh,
hay là như vậy, em giúp cho anh. Em chạy ra ngã tư đó tìm lại cái bảng số xe về cho anh. Nếu như không, cảnh sát mà họ tìm ra, họ sẽ bắt anh. Em đi mau đi, vẫn còn kịp mà. Em đi mau đi.
Anh,
còn kịp mà.
Anh à, lấy cái bảng số, chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng mà Còn cái người bị nạn thì sao? Còn cái xác nằm đó.
Anh cũng đang nghĩ tới chuyện này. Rồi anh sẽ tìm cách giúp đỡ cho người bị nạn bằng một hình thức từ thiện nào đó. Thôi, dù sao thì ông ta cũng đã chết rồi. Có tìm được hay không được cũng không thay đổi gì cả.
Anh à, em không thể tưởng tượng là anh nói như vậy. Anh làm bên công lý mà anh suy nghĩ vậy đó sao?
Nhưng mà em cũng phải hiểu. Lúc đó anh không có nghĩ gì khác cả. Anh chỉ nghĩ anh ngừng xe lại thì anh sẽ bị bắt đi tù. Anh phải sống xa em. Rồi em em sẽ sống như thế nào nếu không có anh ở bên cạnh? Dù sao chuyện đó cũng đã lỡ rồi em à. Em giúp anh đi, đi tìm cái bản số về cho anh. Đi đi em.
Anh à, em vẫn cảm thấy cái cách cư xử chúng ta có một cái gì không phải đối với cái người bị nạn anh à.
Thôi được, đó là tấm lòng của em. Anh biết anh đã cư xử như một kẻ thiếu lương tâm. Thôi, có lẽ không cần phải tìm bản số gì làm gì nữa, mà cách tốt nhất là đi trình diện với pháp luật. Nhưng mà em có hiểu làm như vậy là sao không? Em có biết chuyện gì xảy ra với chúng mình hay không? Anh sẽ bị bắt, anh sẽ vào tù. Cái đó cũng không đáng sợ bằng cái hình ảnh mà chúng ta sống mòn mỏi chờ đợi nhau. Chúng mình sẽ mất đi bao nhiêu năm tháng, trong khi chúng mình đáng được hưởng hạnh phúc từng ngày, từng giờ một. Rồi sau này, anh sẽ trở thành một kẻ có tiền án, sẽ không còn cơ hội thực hiện dự tính cho tương lai. Rồi còn những đứa con của mình nữa, mình sẽ lo cho chúng nó được tới đâu? Tất cả những điều đó trước đây ít phút không thể nào xảy ra được. Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, mọi việc lại đảo lộn tất cả. Có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa, anh phải đi gặp nhà chức trách, nếu không thì họ cũng tới đây tìm anh thôi.
Anh à, em không cho anh đi. Anh không được đi đâu hết. Em không thể nào thấy anh đứng trước vành móng ngựa được. Anh, em van anh đừng đi anh ơi. Hay là anh để em đi. Anh để em đi. Dù sao em cũng đủ can đảm để làm chuyện này phải không anh?
Minh à,
dù sao chúng ta cũng phải giúp đỡ người bị nạn phải không anh?
Không được, em không được đi đâu hết. Em phải ở nhà, em không thể tới chỗ xảy ra án mạng được.
Không không, em không cho anh đi.
Minh
đâu. Anh đừng đi mà. Em gian anh đừng đi mà. Hạnh phúc của chúng ta không thể đổ vỡ cho tai nạn tình cờ được. Anh ở nhà đi. Em đi em về liền. Ờ mà Anh chờ em. Anh đừng đi đâu hết nha.
Minh,
anh nhớ đừng đi đâu hết nha.
Minh,
Nè em dặn anh. Anh ở nhà, ai kêu cửa đừng có ra nha. Anh chờ. Em đi là em về liền. Em Minh về à, liền mà.
Minh. Alo. Xin lỗi, ông nhầm số rồi. Dạ, không có chi. Dạ, chào. Em về rồi hả? Sao dạ. Hả? Em à, mọi chuyện ổn chứ?
Mọi việc không như mình nghĩ đâu anh.
Biết ngay là không có xảy ra chuyện gì cho mình mà. Như vậy có nghĩa là em đã tìm được cái bản số xe rồi phải không em? Còn cái xác người bị nạn vẫn còn nằm ở đó hả? Vậy nghĩa là người ta không còn vết tích gì để tìm ra thủ phạm rồi. Ngày mai là ngày mùng 1, mọi người sẽ ra đường rất trễ. Có lẽ tới trưa người ta mới phát hiện được cái xác chết ở đó. Bây giờ mình quên chuyện người chết đó đi. Bây giờ mình chuẩn bị giao thừa đi em.
Anh, em muốn nói là...
Em còn chuyện gì?
Mọi việc không như mình nghĩ đâu.
Hả? Là sao? Em nói vậy nghĩ là sao? Em nói đi.
Khi em đi tới ngã tư đầu phố, con đường đêm 30 thật là vắng lặng.
Rồi sao nữa?
Cái bảng số xe không còn ở đó.
Hả?
Em chỉ nhìn thấy cảnh sát, người ta làm việc, còn để lại viền phấn trắng trên lòng đường mà thôi anh à.
Minh, em đừng có đùa giỡn với anh kiểu này nha. Đây là chuyện thật, chứ không phải là chuyện trinh thám đâu. Cái bảng số xe em để đâu? Anh không tin nó bị mất. Anh không tin. Em để đâu? Bảng số xe đâu? Minh, đưa cho anh.
Anh không tin, mà thiệt tình không có nữa. Em đã nói là sau khi cảnh sát làm việc với hiện trường, chỉ còn lại viền phấn trắng nổi rõ trong bóng đen thôi anh à.
Không, anh nghĩ là em quá hoảng hốt cho nên em tưởng tượng ra vậy thôi. Có phải không? Minh à, nói cho anh biết đi.
Không không,
có phải như vậy không?
Anh, em không có tưởng tượng đâu. Đó là sự thật mà anh.
Em chính mắt nhìn thấy hả?
Chính mắt em thấy, chính mắt em thấy mà.
Trời, vậy là hết rồi. Ngày mai người ta sẽ tới đây để bắt tôi. Không, không phải là ngày mai. Một lát nữa thôi. Một lát nữa họ sẽ xông vào đây, bấm chuông nhà này. Em à, mình phải làm gì? Mình phải làm gì bây giờ hả em? Có lẽ anh quá hốt hoảng. Anh lo xa. Biết đâu cái bản số xe của mình nó không có rơi chỗ án mạng. Đúng rồi, bản số xe của mình chỉ còn có một con ốc thôi, nó có thể rơi ở bất cứ chỗ nào khác mà. Phải không em? Mình à,
anh. Nhưng mà em thấy ngoài viền phấn trắng, kế bên đó một viền phấn cái khổ vuông cỡ bằng cái bản số xe của anh đó.
Một viền phấn khổ vuông bằng bản số xe?
Có thể là một quyển tập, một quyển sách. Phải không anh?
Phải. Có thể là một quyển tập hay là một quyển sách. Không thể là một quyển tập được. Càng không thể là quyển sách của người bị nạn được. Bởi vì ông ta là một người phu quét đường.
Hả?
Chứ không phải là một cậu học sinh hay là một nhà trí thức. Thôi, như vậy đúng là bản số xe anh đánh rơi khi bị ngã xe rồi. Như vậy không bao lâu nữa họ sẽ tới bắt anh. Có nghĩa là chấm dứt tất cả rồi hay sao? Chấm dứt chuyến đi tu nghiệp đang gần kề. Không, không thể như vậy được. Không thể được. Minh à, em nói gì đi? Tại sao em im lặng vậy? Minh à, em nói cái gì đi?
Anh, Em thấy như thế này. Em thấy là anh nên đến pháp luật anh trình diện đi. Anh nói tới đi công tác vô ý. Anh cán chết người. Thay vì người ta kết án 3 năm tù, có thể người ta thuyên giảm vì anh làm cho tòa án. Có được không anh?
Em à, trước pháp luật thì mọi người như nhau. Xét cho cùng thì anh là kẻ không có tội. Về lý hiển nhiên là không thể chối cãi được rồi. Chứ dù là tội vô ý gây chết người, nhưng mà hậu quả buộc anh phải trả giá. Anh phải đánh đổi cả sự nghiệp, cả cuộc đời của anh.
Anh à, em thấy bây giờ chỉ còn hai hướng thôi. Một, bây giờ chờ vài giờ nữa người ta sẽ đến đây bắt anh vì tội cán chết người anh bỏ chạy. Còn hai là anh đến viện kiểm soát thú nhận hết trách nhiệm của mình đi. Biết đâu người ta sẽ giảm bớt tội trạng cho anh.
Minh à, em không hiểu những gì mà anh đang nghĩ đâu. Em phải biết, dù tội nặng hay là tội nhẹ, dù thế nào anh cũng phải đi ngồi tù. Chuyến tu nghiệp của anh sắp tới, bao nhiêu người chờ đợi cái sơ suất nhỏ để loại anh ra khỏi danh sách. Như vậy có nghĩa là anh đánh mất chiếc ghế chánh án mà bao nhiêu lâu nay anh chờ đợi. Không, không thể như vậy được. Minh à, anh cần lời khuyên khác của em. Em nói gì đi? Minh à, em khuyên anh đi.
Anh, em bây giờ em chỉ biết khuyên anh hãy đến trước pháp luật. Anh thú nhận hết trách nhiệm. Có thể là người ta bỏ tù anh, người ta kết án anh. Lúc đó em sẽ đợi chờ, em sẽ lo cho anh đến khi anh mãn hạn tù.
Sao em có thể nói những lời như vậy? Anh nghĩ lúc này em có thể chia sẻ đau khổ với anh mà. Và thậm chí em có thể hy sinh cho anh nữa kìa. Lời nói của em cho anh một cái cảm giác em chờ đợi tai họa này từ lâu lắm rồi vậy.
Sao anh nói gì kỳ vậy anh? Vậy anh muốn em xử sự như thế nào? Anh muốn em làm gì? Em uống thuốc độc tự tử, em treo cổ tự tử, em leo lầu tự tử để chia sẻ nỗi khổ của anh có phải không?
Minh, xin lỗi em, anh đã quá lời. Nhưng mà hình như em chưa có hiểu được cái điều mà anh đang suy nghĩ. Hay là như vậy đi, nè, ngồi xuống đây. Nè, anh sẽ nói rõ mọi việc cho em nghe, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề.
Từ nãy giờ em chỉ chờ có điều này thôi. Anh muốn nói thì nói đi, rồi chúng ta cùng giải quyết vấn đề.
Bây giờ...
Nè, còn 30 phút là giao thừa rồi đó anh à.
Ừ, nếu như vậy, mình phải cố gắng giải quyết vấn đề này trong vòng 30 phút. Rồi mình cùng nhau đón một năm mới đầy đủ ý nghĩa.
Anh nói như vậy là sự việc đơn giản trong vòng 30 phút thôi sao anh?
Chỉ 30 phút thôi. Em hứa đi. Em hứa đi rồi anh nói.
Hứa cái gì? Em biết gì đâu mà đồng ý. Thì nói với em anh định nói cái gì đi. Anh nói đi rồi chúng ta cùng giải quyết mà.
Nhưng mà anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Thì sao anh lạ vậy? Anh từng đứng trước công chúng, anh đã kết tội rất nhiều người, mà không lẽ anh đứng trước mặt em, anh khó nói sao? Anh nói đi. Anh nói đi, anh nói đi anh. Rồi chúng ta cùng giải quyết. Nói đi. Nói đi anh.
Bỗng nhiên nhìn vào mắt của em như là có ma lực, bảo anh đừng có nói gì nữa cả. Cứ để như vậy là hay hơn. Vậy là những điều mà anh định nói cho em biết đã tan biến hết rồi. Anh... Thôi thì cứ để cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới.
Để cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới. Như vậy có yếu mềm quá không anh?
Cũng có thể. Trước cái chết của một người như vậy, chúng ta còn có thể làm được cái gì khác nữa chứ?
Trước cái chết của người ta, anh cũng phải làm một điều gì chứ. Tại sao anh không nói gì hết vậy? Người anh cứ lẩn quẩn hoài. Anh phải nói cái gì đi. Em không giúp đỡ anh, an ủi anh được hay sao?
Thôi được rồi, để anh kể lại cho em nghe.
Dạ, vừa nghe phần 2 của vở trường kịch Cõi Tình. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng và kính mời quý vị đón nghe phần 3 vào tuần tới.